Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, sự nhiệm màu của Phật pháp luôn hiện hữu quanh chúng ta, chỉ cần giữ vững niềm tin, tinh tấn tu học thì luôn luôn nhận được sự gia trì của Phật, Bồ Tát. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những câu chuyện nhiệm màu trong quá trình tu tập của các quý vị liên hữu Phật tử. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và câu chuyện đầu tiên, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên, lên chia sẻ câu chuyện của mình. Xin một tràng pháo tay ạ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy cùng tất cả các tăng ni, xin chúc tất cả tăng ni và Phật tử năm mới cũng chưa hết, nhưng mà con kính chúc sang năm mới, chúc sức khỏe của thầy và tất cả các tăng ni được dồi dào sức khỏe và để dẫn dắt chúng con, để chúng con tất cả tập Phật tử tập phương chúng con được nương tựa A Di Đà Phật. Và sau đây là câu chuyện của con được thầy cho phép, hôm nay con cũng xin lên để chia sẻ. Lần trước chúng con chia sẻ là được đi nhẹ nhàng, nhưng lần này chúng con chia sẻ với thầy và các tăng ni là câu chuyện là sống lại ạ. A Di Đà Phật, chúng con tụng kinh nhưng mà sống lại, thế mới hay chứ ạ. A Di Đà Phật. Thế trước tiên con xin cũng chỉ được có mấy phút thôi nên con cũng chỉ là tóm tắt thôi. Thì có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là cái bác này ấy, thì bác ở ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà con định là chia sẻ từ lâu, nhưng mà con cứ để chờ xem là bác sống được bao nhiêu. Nhưng mà giờ lại gần 2 năm rồi, bác rất là mạnh khỏe. Thì đầu tiên thì cũng con và các cháu và em đến nhà con thì cũng thỉnh, mà ông này thì ông ấy cũng rất là có cái chức ở trong ấy, ông ấy là kỹ sư chứ không phải thường, đi nước ngoài nước trong cũng là liên tục. Thế chứ không may thì ông bị bệnh, ông nằm đã lâu rồi. Thế thì con với gia đình mới đến thỉnh con, là nhờ con là đạo tràng con là đến để tụng kinh cho ông, để ông nếu mà vận dương của ông hết thì ông ra đi được nhẹ nhàng, nếu mà còn thì vận dương mà còn thì ông ra, ông còn sống lại, mà hết thì ông ra đi nhẹ nhàng. Thế thì chúng con đến tụng kinh ngày đầu tiên, thì chúng con đến thì ông thật, ông ấy nằm như vậy là ông chẳng biết gì nữa rồi, chỉ có ú ớ thôi, nói không nói được. Thế thì con bảo thôi anh ơi, ê, như gia đình nhờ chúng bạn tàng chúng em đến tụng kinh cho anh, thì anh khỏe mạnh nhá. Anh ấy cũng không biết cái gì, tất cả gia đình là chuẩn bị là hậu sự rồi. Thế đây là chúng con mới đến, thì anh gật đầu, thì anh ấy bảo là cứ gật đầu này, thế chúng con mới tụng kinh quyển thứ nhất Địa Tạng. Thế đến hôm sau chúng con lại đến thì con thấy là gia đình thì các con các cháu nó lại sốt ruột quá, nó mời như vậy là ban trợ niệm ở đâu đến ý, thì con không rõ đâu. Thế thì con đến thì thấy là trăng tất cả để hậu sự rồi, nào thì chè rồi tất cả các thứ xung quanh, và ông ấy nằm đấy thì dán ảnh của Phật A Di Đà xung quanh rồi, bàn thờ lập rồi. Thế con bảo thế để các cô còn đang tụng kinh mà chưa chi đã gì thế. Thế thì chúng con lại tụng kinh tiếp 2 hôm nữa, thế mà bây giờ ông lại sống lại A Di Đà Phật. Ông sống lại, bây giờ ông đi ăn cỗ này, ông đi mời đi đâu rồi, ông đi ông lại khỏe mạnh lắm. Đấy, cái thứ nhất như thế. Đấy là con chỉ tóm tắt, còn dài lắm thì chỉ được có mấy phút thôi, thì con chỉ tóm tắt thôi. Thì thầy với các chúng, mà còn chuyện thứ hai nữa là ở khu nhà con thì có cái ông này ấy, nói thật ông cũng là Phật tử quy ở đây, nhưng mà thỉnh thoảng thì ông cũng cứ hay như vậy là ai người ta niệm Phật thì ông cũng hay bác. Thế thì là hôm năm ngoái ông đi bệnh viện hai lần đi bệnh viện, thì ông cứ tự nhiên ông lại cứ lăn quay ra, ông chẳng biết gì nữa cả, đánh gió đánh máy. Thế xong ông lại tỉnh thế là mấy lần hai đi bệnh viện đấy, để vợ ở nhà, hôm nay bà cũng lên đấy ạ, là vợ ở nhà thì cứ tụng kinh. cứ từ sáng trưa trưa tối mà các bạn kinh. Thế thì con bảo là chị ơi, bây giờ anh như thế thì tụng nhờ đạo tràng đến tụng kinh cho anh đi. Chị tất đạo tràng 4-5 người là còn hơn chị một mình, chị không ăn thua gì đâu, không được đâu. Thế là bảo ừ, thế thì chúng con mới đến. Thế con tụng kinh 7 hôm. Một ngày là con tự con làm chủ sám và ở dưới mấy người nữa. Ngồi liền 3 quyển liền trong 7 ngày. Xong rồi là thí thực và phóng sinh cho ông. Thế ông là khỏe lắm. Đấy. Ông khỏe lắm, ông đi thì vừa rồi ông cứ lên ông lễ Phật rồi ông sắm hối rồi ông bảo tất cả là ông cứ sắm hối Phật. Phật phụ hộ cho ông ấy là ông ấy khỏe. Ăn được, giờ bữa là 2 bát cơm rồi. Trước nó không ăn được. Đấy, con thấy là nó nhiệm màu như thế. Thế một tí nữa là câu chuyện của gia đình nhà con cũng rất là nhiệm màu ạ. Nghĩa thì con thì ở cái căn nhà bây giờ là cấp 4. Từ khi mà năm 82 cơ, thì nhà nước cho con. Thì con ở đấy thì nó ngập lụt, nó cũng bẩn thỉu hôi hám lắm. Thế thì con mãi con chả bán được nhà. Thế con cứ xin, thế con cứ thêm xin Phật và con cứ tụng kinh. Sáng con tụng kinh Phổ Môn, chiều con tụng kinh Địa Tạng. Con cứ xin là Phật thương con với, để cho con, giờ con già rồi, con 70 tuổi rồi, con không thể làm được nhà mà con không thể để có tiền để làm nhà. Mà nếu mà làm nhà thì sức khỏe con lại cũng không thể làm được. Thì con xin Phật, Phật cho con thay đổi. Thế là có 15 ngày con bán nhà. Sáng con bán nhà, chiều con mua nhà. Thế mà coi như là có 15 ngày là con xong hết toàn bộ. Mà hôm bán được nhà thì con mới trưa con mới ra ngoài đường đấy, con bảo đấy. Giờ mà cháu mà mua nhà của bà rồi, bây giờ cháu đừng đuổi bà nhé. Đuổi bà thì giờ bà đi đâu? Bà chả có chỗ nào đi cả. Thế cứ để cho bà, để bà ở đấy đã, xong rồi là bà mua được nhà thì bà đi. Cháu nó bảo bà cứ ở đi. Bao giờ bà mua được nhà thì con mới lấy. Thế nên may sao con ra ngoài đường thì con cứ bảo thế ở nhà trên cái tầng này có căn phòng nào không hả cháu? Nó bảo thế bà thích ở đây à? Ừ, bà thích ở đây chứ bà không thích vào Hà Đông. Hà Đông thì ở đây là bạn bè của bà rất đông, từ bao nhiêu lâu rồi tu tập. Bà không muốn đi vào Hà Đông đâu, xa xôi thì bà cũng buồn lắm. Thế nên bà thế bà thích đến đây thì con dẫn lên bà lên. Thế nên là dẫn con lên thì cái phòng này 55 m². Thì cái cô này có bảo ơ thích quá, em bán cho chị. Thế là sáng thì con bán nhà, chiều con đặt tiền ở nhà đấy, thì 15 ngày là xong xuôi. Thế thì con cũng nhờ bạn bè đến cho con lúc buổi sáng là dọn con hết toàn bộ. Đấy, Phật pháp nhiều màu. Thế mọi người cứ bảo thế sao mà bán nhà mà nhanh thế? Thì ai giới thiệu? Bà Phật giới thiệu. Thế xong rồi là xong, vào sổ đỏ của con thì làm 1 tháng là xong. Đấy, bây giờ con xong toàn bộ nhà cửa rồi, con cũng rất là an tâm và rất là không phải lo gì đến nhà cửa rột nát nữa. Mà tắt nước, cứ mưa là con phải tắt nước, khổ lắm. Đêm hôm mà người ta đi ngủ hết thì mình con cứ tắt nước. Thế bây giờ con thay đổi được cái nhà này, con cũng rất là cảm ơn nhờ Phật và nhờ Thầy, tất cả các tăng ni là giúp cho con. Thế con câu chuyện của con đến đây là hết. A Di Đà Phật.
Dạ vâng ạ, xin một tràng pháo tay để cảm ơn sự chia sẻ của Phật tử Tịnh Liên ạ. Như quý vị đã thấy thì nhờ tụng kinh niệm Phật không chỉ có thể giúp các bạn đồng tu có thể có sức khỏe để tiếp tục sống tiếp, tu tập tiếp, mà còn có thể giải quyết được cái sự lo lắng, sự trăn trở của chính bản thân mình trong suốt nhiều năm. Thì quý vị thấy chỉ cần có niềm tin thì sự nhiệm màu chắc chắn sẽ luôn luôn hiện hữu, đúng không ạ? Xin dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho những sự nhiệm màu ạ.